Long xà diễn nghĩa, chương 28, nhất kiên thiêu khố, tông sư khí độ. Góc truyện audio.com, khi Vương Siêu đi vào đạo quán, không khí cùng nhân viên cả đạo quán có chút lộn xộn. Thường ở đây chỉ có các đệ tử mặc đạo phục, nhưng hiện tại đã có thêm một số người mặc các kiểu áo quần khác. Xem bộ dáng, đều rất trẻ, hình như là các sinh viên đại học. Nam nữ đều có huy hiệu của trường đại học đeo trước ngực. Những người này, vô luận là đệ tử của đài quyền đạo quán, hay là nam nữ sinh viên, sắc mặt đều hưng phấn, bộ dáng xem náo nhiệt, đều đang muốn chen vào thang máy, cho nên cửa thang máy chen không vào nổi. Sao lại thế này? Thấy một cô bé nhân viên tư vấn đang ở đại sảnh sắc mặt tò mò nhìn quanh. Bộ dáng đang muốn lên xem. Vương Siêu vội vàng đi đến trước đặt câu hỏi. À, thì ra là huấn luyện viên Vương. Cô bé này vốn đang không nhận ra. Vương Siêu lúc này mặc trang phục truyền thống màu tím. Chân mang giày nhiều lớp. Bộ dáng thiếu niên lão thành. Mấy ngày này hắn đọc sách dưỡng khí. Tâm cảnh biến hóa không ít. Ngay cả trang phục cũng bị ảnh hưởng theo. Chẳng qua bộ đồ này hơn phân nửa là bắt chước cách ăn mặc của Đường Tử Trần. Sao lại thế này, có người đến phá bảng hiệu sao? Vương Siêu xua xua tay, ngăn trở cô bé này nói linh tinh. Đúng, đúng, cô bé vẻ mặt hưng phấn. Lần này khác với trước kia, trước đây đều là tán thủ, không thủ đạo, vũ thuật, đều là đến chào hỏi trước, rồi mới nói tới trao đổi. Nhưng lần này thì khác, người đến là một sinh viên đại học, hình như là đệ tử của chúng ta trong trường đại học gây mâu thuẫn. Kết quả dẫn đến người ta đánh tới cửa. Vừa rồi huynh chưa có thấy. Đệ tử kia thật là lợi hại. Vừa đến liền đánh ngã hai huấn luyện viên. Bộ dáng khoa trương hơn nữa hình như không phải là đến phá bảng hiệu. Cũng không nói là trao đổi gì cả, không biết lần này là dạng gì đây. Hắn đã lên lầu khiêu chiến rồi. Ồ, Vương Siêu nghe cô bé tư vấn này nói một hồi thì hiểu ra. Trong lòng đã đại khái nắm bắt được sự việc, Banner trong là sinh viên đại học, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, hắn ở đây cũng đã được 2 tháng, cũng đã thăm dò ước chừng những người đến phá bảng hiệu là thế nào. Bình thường đều là những người đã được huấn luyện qua tán thủ. Cùng với các đạo quán, võ thuật quán, cũng đều là vì vấn đề lợi ích chiêu thu đệ tử. Hơn nữa những người đến phá bảng hiệu. Cũng đều dựa trên cái tiếng là trao đổi, tiền lễ hậu binh, chứ còn trực tiếp đánh đến tận cửa như vậy, quả thực chưa có, chẳng qua làm như vậy lại là cách gây tiếng vang nhất. Mâu thuẫn trong trường đại học, sau đó bị người ta đánh tới cửa. Vương Siêu biết, đài quyền đạo trong các trường đại học cũng có thiết lập. Bình thường đều gọi là xã đoàn, xã trưởng xã là sinh viên trong trường, hơn nữa còn là sinh viên ưu tú. Thậm chí có lấy được tư cách đài đen cũng không có gì ngạc nhiên. Hơn nữa ngoại trừ đài quyền đạo xã đoàn ra, còn có võ thuật xã đoàn, tán thủ xã đoàn vân vân. Mâu thuẫn lẫn nhau trong đó cũng là chuyện bình thường, chỉ là mâu thuẫn lẫn nhau mà đến tổng bộ phá bảng hiệu. Sĩ chung là hiếm thấy, dù sao tổng bộ đài quyền đạo cũng có cao thủ quyền cước. Các huấn luyện viên đều là đài đen. Cước pháp sắc bén, người bình thường cũng không mấy ai chịu được. Trong sinh viên đại học cũng có cao thủ, không có khả năng, chẳng lẽ thời đại này thực biến hóa nhanh như vậy sao? Đầm rồng hang hổ, Vương Siêu cũng không nghĩ đến bản thân cũng chỉ mới là học sinh cấp 3 mà thôi. Vào lúc này, di động lại réo lên, Vương Siêu bắt máy thì chính là Lý Vạn Cơ. Người đã đến rồi chưa? Đến rồi, ta đang ở trong đại sảnh dưới lầu hỏi thăm tình hình. Rốt cuộc là tình hình thế nào? Vương Siêu đáp. Đừng hỏi, lập tức đi lên, đến ngay phòng đấu ở tầng trên cùng. Ta sẽ giải thích ở đó. Lý Vạn Cơ thanh âm lạnh lùng có chút gấp gáp. Được, ta lập tức lên ngay. Vương Siêu lập tức chen vào thang máy. Lúc này mới phát hiện, toàn bộ mọi người đều hướng về phía tầng 36. Người đã đến rồi. Thang máy vừa mở, liền gặp Lý Vạn Cơ đang đứng ở đó. Kéo hắn đi ngay, ta đã biết đại khái sự tình. Chỉ là các xã đoàn trong đại học mâu thuẫn, có thể ứng phó được mà Vương Siêu nói với Lý Vạn Cơ. Lý Vạn Cơ vẻ mặt nghiêm túc, lắc lắc đầu, ta cũng không dự đoán được, sinh viên đại học lại có cao thủ quyền cước, lợi hại như vậy, mấy huấn luyện viên vừa mới lên đấu đã bị đánh ngã ngay. Lưu Văn Quân còn chưa kịp phòng thủ, đã bị hắn cho một trỏ hôn mê bất tỉnh. Tên sinh viên này, công phu cũng hết sức hiểm độc, am hiểu dùng trò, giao đấu cận chiến hết sức mãnh liệt, ngươi lên đối phó, phải đặc biệt cẩn thận, đừng tiếp xúc với cùi trỏ của hắn. Lý Vạn Cơ thực ra cũng là một hội trưởng rất chuyên nghiệp. Ít nhất theo Vương Siêu mấy ngày này quan sát, nàng ta cũng rất tận tâm, rất có năng lực kinh doanh, dùng trò, cường mãnh dữ dằn. Vương Siêu suy nghĩ một hồi. Hiện tại ở nơi nào? Ta đi ứng phó, đi thôi. Lý Vạn Cơ dẫn hắn đến phòng thi đấu lần trước. Phía bên ngoài căn phòng là từng đám học viên và sinh viên. Trước cửa có mấy huấn luyện viên chặn lại không để cho người khác chạy vào. Chẳng qua cửa phòng cũng mở rộng, không cần đi vào cũng có thể thấy rõ ràng tình hình ở bên trong. Ai, động chạm cái gì cũng không cần động đến sinh viên. Lý Vạn Cơ cảm thán một câu. Vương Siêu gật đầu, rồi đi vào, lập tức phát hiện có một thiếu niên đang đứng giữa sàn đấu. Thiếu niên này như cũng chỉ có mới cỡ 17-18 tuổi. Nhưng sống em ếch xui cao anh tuấn, lông mày như kiếm, cùng với ánh mắt sáng quắc, tổng hợp lại cùng một chỗ, có vẻ rất là dễ nhìn, cũng rất hấp dẫn ánh mắt của người khác. Hắn mặc một cái quần jean bạc phếch, áo cởi hai cúc lộ ra cơ thể cân đối rắn chắc. Các ngươi nói huấn luyện viên thế nào mà vẫn cứ ha tới. Xem ra đài quyền đạo đích xác chẳng qua chỉ như thế. Hôm nay các ngươi không đưa ra được người nào đấu được với ta. Về sau cũng không cần đến trường đại học chúng ta mở ra cái gì đài quyền đạo xã đoàn. Để khỏi mất mặt xấu hổ khi Vương Siêu vừa tiến vào phòng. Liền nghe thấy bên trong truyền ra một thanh âm dương dương đắc ý, Vương Siêu nhìn thấy. Ở trong sân còn có mấy nam sinh đứng bên cạnh, mỗi người đều rất cao lớn, hiển nhiên là cùng với thiếu niên này đến phá bảng hiệu. Ở một phía khác, Vương Siêu cũng thấy Trương Đồng vẫn mặc đạo phục như trước, vẫn đang hứng thú cầm nửa ly rượu vang, thấy Vương Siêu tiến đến, không khỏi gật đầu chào, ánh mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn, xem cái cách mà Trương Đồng uống rượu. Đối với thiếu niên này tựa hồ cũng có hứng thú. Thầy Vương, tất cả đều trông vào ngươi đó. Lý Vạn Cơ vỗ vỗ vào vai Vương Siêu. Thật ra khi Vương Siêu tiến vào sân đấu, bốn phía liền im lặng, đều kinh ngạc nhìn người mặc trang phục truyền thống này bước vào. Ngươi chính là huấn luyện viên kia sao? Khi Vương Siêu đi đến trước mặt thiếu niên mặc quần jean, thiếu niên cũng tựa hồ hiểu được cái gì. Gương mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, từ trên xuống dưới nhìn dò xét qua một lần, Vương Siêu mỉm cười gật đầu, dùng ngữ khí ân cần như là Đường Tử Trần nói, ngươi đến tỉ thí giao lưu sao, ta chính là huấn luyện viên cao nhất ở đây, ngươi đánh bại ta, thì xem như là thắng, muồn tại, ô thiếu niên trong mũi hừ ra thanh âm nghi hoặc, sau đó hỏi, ngươi tên là gì, ta tên là Vương Siêu. Còn ngươi, Vương Siêu cũng dò xét thiếu niên này một chút, ta tên là Triệu Tinh Long. Thiếu niên thấy Vương Siêu thủy chung đều là bộ dáng không nóng không lạnh. Tựa hồ biết Vương Siêu hết sức khó chơi, cũng cảnh giác một chút, một khi đã như vậy, ngươi động thủ đi. Vương Siêu mỉm cười nói. Triệu Tinh Long lắc lắc đầu, ta không muốn lại ảnh hưởng đến tính mạng, ngươi hãy mặc đồ phòng hộ vào đi, lại ảnh hưởng đến tính mạng. Vương Siêu nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn trước kia đã lấy mạng người khác, vương nghĩ, Vương Siêu cũng không muốn nói lời vô nghĩa, thân thể đột nhiên bước từng bước, bước về phía Triệu Tinh Long. Triệu Tinh Long thấy Vương Siêu bước tới, sắc mặt biến đổi, nhỏ giọng nói, chưa có trách ta. Rồi chợt trong lúc đó, toàn thân mãnh liệt phát kình, cả thân thể phát ra thanh âm răng rắng nhẹ nhẹ, toàn thân nổi da gà lên. Lông dựng lên, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như con báo đang gườm con mồi. Vương Siêu lập tức cảm giác được sự vô cùng nguy hiểm. Đụng tới cao thủ rồi, hắn cũng luyện công phu nội gia. Hơn nữa xem khí thế, giống như đã trải qua rất nhiều trận đấu. Khó trách hắn nói hắn không muốn ảnh hưởng đến tính mạng người khác. Trong đại học còn có cao thủ nữ vậy sao? Thế giới này thật sự là đầm rồng hang hổ, long xà hỗn tạp. Vương Siêu bước tới, thật ra chính là thử một cái, ép đối phương xuất ra công phu. Đã biết thiếu niên tên Triệu Tinh Long thực không dễ chọc tới. Thế nhưng lại là nội gia cao thủ, lập tức đem tinh thần của bản thân đưa tới trạng thái khẩn trương nhất. Bồ, Triệu Tinh Long bước tới một bước, thân thể xoay ngang, phẳng phất như một tòa núi đánh tới. Tốc độ vừa mau vừa mạnh, mặt đất cũng bị hắn phát kình chấn cho rung động. Thiết Sơn Kháo, Vương Siêu vừa thấy, liền nhận ra không ổn. Chiêu thức này Đường Tử Trần trong Quốc Thuật Thật Lục cũng có nhắc qua. Là một loại quyền pháp cương mãnh dữ dằn nhất trong võ thuật cổ truyền, chiêu thức rất kinh điển. Quyền thuật đó là bát cực quyền. Bát cực chia làm đại giá cùng tiểu giá. Đại giá là đả pháp, tiểu giá là luyện pháp thông công. Luyện đại giá tuy cũng có thể xuất công phu, có thể đánh nhau, nhưng không thể luyện ra nội kình. Bát cực am hiểu trừ kích, tấn công bằng cùi trò. Cũng là từ thương thuật mà diễn hóa thành, lấy tay làm thương, đánh chúng người ta không chết cũng tàn phế. Hơn nữa bát cực quyền thuật luyện đến cảnh giới cao tầng, cũng có phương pháp tẩy tùy, chính là hai âm hanh, cáp, khống chế xương cốt toàn thân, xuất ra chấn động hanh, cáp, hai loại thanh âm một cách có quy luật, thì cũng có công hiệu như là hổ báo lôi âm vậy. Dân quốc năm đó bát cực đại cao thủ thần thương Lý Thư Văn cùng đồ đệ Hoắc Điện Các cũng đạt tới cảnh giới này. Chỉ tiếc, Hoắc Điện Các nghiện thuốc phiện mà chết, bát cực đã mất đi rất nhiều tinh hoa truyền thừa. Về lịch sử của bát cực môn, Vương Siêu gần đây đọc sách cũng biết được khá nhiều. Năm đó Ngô Trung khi về tộc căn cứ theo ý nghĩa nguyên lý trong cổ Lan Kinh dung hợp với đại thương thuật, mà sáng lập ra môn quyền học này. Chẳng qua trông thiếu niên Triệu Tinh Long này hiển nhiên chưa đạt tới cảnh giới hanh, cáp, hai âm tẩy tùy, nếu không Vương Siêu cũng không cần phải đánh nữa. Đối phương một đòn Thiết Sơn Kháo đánh tới, toàn thân như sát, các cơ bắp trên cánh tay gồng lên, như sợi mây quấn, cương kình có lực, trỏ ở phía trước, trên các khớp xung nổi lên một lớp chai thật dày. Hiển nhiên là tay sắt trỏ đồng, thế không thể ngăn được. Vương Siêu không có thăm dò hư thực của đối phương, cũng không khinh địch, mà nghiêng người bước qua, cướp lấy vị trí bên trái của Triệu Tinh Long. Bát quái bộ pháp, chân lướt trên dầu, Vương Siêu mấy ngày này đã đem kình lực toàn thân luyện thấu. Thân hình lên xuống, qua lại đều như rồng thăng thiên, như ưng chụp thỏ, như rắn luồn cỏ, như yến sạt nước. Sau khi cướp được vị trí bên trái, cánh tay như đao, đâm mạnh vào sườn của đối phương. Bóp, kình lực làm cho y phục phát ra một tiếng thanh thúy. Vào lúc này, Triệu Tinh Long thân thể lại chuyển, cánh tay xoay một vòng, từ một góc độ bất ngờ phản kích lại, đánh thẳng vào thủ đao của Vương Siêu. Sam trừ, Vương Siêu thân thể chuyển sang ưng hình, hóa thủ đao thành chảo, chụp thẳng vào cùi trỏ của đối phương. Chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ngâm ngẩm đau, bát cực môn lấy trỏ làm thương, chia làm sam trừ, định trừ, tễ trừ, khố trừ, mãnh liệt vô cùng, chẳng qua Vương Siêu đã sớm có phòng bị, lấy ưng hình đối địch, thương như rắn, ưng thành chảo, ưng chảo chuyên để ứng phó với thương, chẳng qua Triệu Tinh Long này đòn trỏ quả thực đã luyện thành một khối sắt. Cả người lỗ chân lông đóng chặt, lực lượng rất lớn. Vương Siêu tung chảo chộp tới, đều phẳng phất như chộp trúng một con mãng xà trơn trượt. Chẳng những tuột tay, còn suýt nữa bị chấn gãy ngón tay. Hai người cận chiến giao đấu mấy hiệp, đều thấy chiếm không đến thế thượng phong. Triệu Tinh Long cũng biết Vương Siêu là kình địch, không khỏi quát to lên một tiếng. Hay, rồi chợt xoay người, liên tục dùng Thiết Sơn Kháo quất lên, vận cùi trỏ như thương, trên dưới tầng tầng tấn công. Như một con độc xà xoay chuyển, không rời khỏi các bộ vị yếu hại như yết hầu, bụng, ngực, sườn, eo của Vương Siêu mà mổ tới. Vương Siêu bị đối phương mãnh liệt tấn công, cũng không sợ hãi, cước bộ luân chuyển qua lại, đạp bát quái bộ, lần nào cũng cướp được vị trí bên cạnh Triệu Tinh Long. Dùng ưng chảo mà chộp lấy eo lưng của hắn. Hai người trò trưởng giao tiếp, vang lên những tiếng bôm bốp, đánh đến nỗi làm cho những người bên ngoài thấy mà sợ hãi. Trương Đồng cũng xem đến ngây người, Lý Vạn Cơ tâm tình lại khẩn trương, trên mặt bất chi bất giác mồ hôi chảy xuống. Nếu mười mấy ngày nay không đem kình luyện thấu, thật đúng là không phải là đối thủ của Triệu Tinh Long này. Vương Siêu cũng càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng nhanh, lỗ chân lông của đối phương cũng gồ lên, nên khi tay của bản thân giao với tay của đối phương, cũng khó có thể nhận biết được trọng tâm cùng thế chuyển động của đối phương. Nằm xuống, đột nhiên, Triệu Tinh Long hét lớn một tiếng, nắm lấy một cơ hội, lưng mãnh liệt nghiêng xuống, đầu cúi, cong người, một quyền xuất ra, nắm tay như dài ra rất nhiều. Đánh thẳng vào bụng của Vương Siêu, thông bối phát kình, Vương Siêu chợt phản ứng, cũng đã không kịp thi triển các chiêu gì khác, lập tức xuất ra chiêu bình thường vẫn tâm đắc nhất, long xà hợp kích, Vương Siêu eo trầm xuống, bụng tựa như rắn co rút về phía sau, cả người hai tay gạt ra, đè trên nắm tay của Triệu Tinh Long, sau đó cước bộ đạp tới, mất đi trọng tâm, sức lực của cả người đều đè lên cánh tay của đối phương. Đây chính là mãng phiên thân trong long xà hợp kích, Triệu Tinh Long chấn động, vạn vạn lần cũng không nghĩ đến đối phương lại có quái chiêu như vậy. Cánh tay trầm xuống, bị sức nặng của cả thân thể Vương Siêu đè xuống, vội vàng rút tay về, nhưng không dự đoán được Vương Siêu cả thân thể tựa hồ như rắn leo cây. Quấn tới, Triệu Tinh Long cấp tốc lui xuống, Vương Siêu tá thế cướp được vị trí trước người hắn. Một tay xỉa mạnh và hạ bộ, Triệu Tinh Long vội vàng hai tay đưa xuống thủ, nhưng không dự đoán được Vương Siêu đẩy thân tới. Cánh tay áp sát, bả vai tì vào hai tay hắn đang bảo vệ hạ bộ. Cả người như vác vật nặng đứng mạnh dậy. Long thăng thiên, vai vác người, một vai gánh ngang háng. Vai của Vương Siêu đã gánh ngay phần háng của đối phương. Hất mạnh lên, đem cả thân thể Triệu Tinh Long hất lên trời. Triệu Tinh Long mất đi cân bằng, kinh hãi thất xác, Vương Siêu thừa cơ thân thể vừa chuyển, một hồi thân trưởng, đem cả thân thể cả trăm cân của Triệu Tinh Long đánh văng ra sàn đấu. Rất thật mạnh trên mặt đất, cả phòng không một tiếng động, qua một hồi lâu, Triệu Tinh Long mới đứng lên, hít một hơi, muốn đi, từ từ, các người đánh cũng được lắm, ta làm chủ mời hai người các ngươi ăn một bữa cơm. Trương Đồng đã phục hồi tinh thần. Ngăn bước của Triệu Tinh Long, Vương Siêu lúc này cũng đã đi tới nói, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, làm sao mà có cao thủ vĩnh viễn không thua, công phu của ngươi tốt lắm, không cần để ý đến những chuyện khác, không đánh không quen biết, vừa lúc Trương Đồng tỷ làm chủ, cùng nhau đi quán bà uống vài ly, dứt lời, Vương Siêu nhiệt tình không nói nhiều kéo Triệu Tinh Long cùng Trương Đồng đi ra ngoài. Không để ý tới những người ở đây, Triệu Tinh Long cũng tựa hồ bị sự nhiệt tình của Vương Siêu cùng Trương Đồng đánh động. Cũng cùng hai người đi xuống, lên xe, chỉ chốc lát đã tới khách sạn trong thành phố. Đến khách sạn, sau khi đã tìm chỗ ngồi, Triệu Tinh Long còn có chút xấu hổ cùng câu nệ, nhưng Vương Siêu cũng không chút để ý đến chuyện vừa rồi. Liền gọi rượu đến uống trước một ly, Triệu huynh đệ. Ta thấy thân thủ của ngươi tốt như vậy, vừa luyện bát cực lại luyện thông bối, trước kia như là đã thực chiến qua rồi, sao lại là sinh viên đại học. Trương Đồng cũng rất hứng thú ngồi ở một bên nghe, Triệu Tinh Long cạn hai ly, dần dần nói nhiều lên, nói gì thì hắn cũng không thể bằng được một nữ cường nhân trên thương trường như Trương Đồng. Đã thổ lộ ra thân phận của mình, ai, ta từ nhỏ đã luyện bát cực quyền. Đây là do ông nội của ta truyền lại, sau đến Duyên Hải làm công, được một lão bản để ý cũng là do tham tiền. Đã lên đánh võ đài lậu, sau lại đánh chết một quyền thủ của một lão bản khác. Lão ban kia mua ô phế ta đi, may mắn ta cũng có chút tiền, không dám ở lại đó nữa. Sau trở lại đi học hoàn thành giấc mộng đại học, chẳng qua hiện tại tiền dùng cũng không đủ. Lần này là đài quyền đạo các người cố ý khiêu khích. ta thấy cũng không hợp mắt, cũng ra giáo huấn một chút. Sau được một xã giơ đàn của bạn học, đưa tiền bảo ta đến phá bảng hiệu, triệt hạ uy phong, ta mới đến đó. Thì ra là như thế. Vương Siêu gật gù. Sau khi ăn uống xong, Triệu Tinh Long phải đi. Vương Siêu vội vàng ngăn hắn lại, từ trong y phục lấy ra một tấm thẻ, nhét vào trong tay hắn. Ngươi làm cái gì vậy? Triệu Tinh Long lắp bắp kinh hãi, biết đó là thẻ rút tiền, vội vàng từ chối. Ngươi không cần từ chối. Ngươi nghe ta nói. Vương Siêu liếc nhìn Trương Đồng, cảm khái nói, người luyện quyền nếu muốn an thân lập mệnh, phi thường khó khăn, may mắn thì tốt, còn không thì lưu lạc kiếm cơm qua ngày, thường thường là cũng giết người bỏ mạng. Cho dù quyền thuật ngươi có luyện tốt thế nào, cũng là uổng công. Năm đó Quách Vân Thâm đại sư quyền thuật thế nào, cũng không phải là cũng nhận chức quan nhất phẩm sao? Bên trong thẻ có mấy vạn đồng ta tiết kiệm được, ngày nay võ thuật cổ truyền truyền thừa, thật sự là rất nhanh đoạn tuyệt, ngươi luyện cũng khá, hãy cố đọc sách, tĩnh tâm lại, mới có thể đem quyền thuật đề cao. Chuyện thắng bại nhất thời, cũng không tính là gì, về sau hai chúng ta thuận tiện thì lại luận bàn dứt lời. Hai mắt chân thành nhìn Triệu Tinh Long, tựa hồ bị khí độ cùng sự chân thành của Vương Siêu đánh động. Triệu Tinh Long tiếp nhận lấy tấm thẻ, sau đó Vương Siêu nói cho mật mã. Nhìn thấy Triệu Tinh Long rời đi, Vương Siêu thở dài một hơi, tựa hồ đắm chìm trong hồi ức gì đó. Thiếu niên này, về sau nhất định sẽ trở thành nhất đại tông sư. Trương Đồng nhìn thấy một màn này, nội tâm rốt cục đã bị rung động. Cách Trương